Ăn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 năm 2011 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vai trò chủ yếu của giáo hội trong công cuộc phát triển. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh và Nga muốn củng cố các quan hệ song phương. Hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha và Tổng thống Nga đã bày tỏ mong ước được củng cố các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Moscow. Một thông cáo của Tòa Thánh được cho công bố sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết, trong cuộc hội kiến thân thiện, hai nhà lãnh đạo đã tỏ ra sung sướng vì những quan hệ song phương tốt đẹp và đều bày tỏ mong muốn được củng cố các mối quan hệ sau khi đã thiết lập các quan hệ ngoại giao đầy đủ. Đức Thánh Cha và Tổng thống Nga cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực mà cuộc đối thoại liên tôn có thể mang lại cho xã hội. Nhắc đến tình hình thế giới, hai nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm đến Trung Đông. Đây là lần thứ hai Tổng thống Medvedev viếng thăm Vatican. Trong chuyến viếng thăm Vatican đầu tiên của ông ngày 3 tháng 12 năm 2009, Nga và Tòa Thánh đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Kể từ năm 1990, hai bên chỉ trao đổi các đại diện, không có cấp bậc đại sứ. Bước tiến ngoại giao giữa Nga và Tòa Thánh diễn ra vào giữa lúc các quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga vốn căng thẳng trong quá khứ, xem ra cũng được cải thiện kể từ khi Đức Kirill được bầu làm Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga vào năm 2009. Trước khi lên làm Thượng phụ, Đức Kirill đã từng đứng đầu phân bộ ngoại giao của Giáo hội Chính thống Nga. Tin nước Nga. Hàng trăm người Nga đổ xô đi kính viếng bức icon làm phép lạ của Nga hoàng Nicholas Đệ Nhị. Hôm thứ Năm vừa qua, nhiều người Nga đã tìm đến St. Petersburg để hôn kính bức icon làm phép lạ của vị Nga hoàng cuối cùng là Nicholas Đệ Nhị. Người đã bị những người cộng sản Bolshevik hành quyết và được Giáo hội Chính thống Nga phong thánh năm 2000. Ông Anatoly Kruflov, 65 tuổi, nói với hãng thông tấn Pháp AFP: "Tôi là một người Nga và là một tín hữu chính thống. Đối với tôi, Thánh tử đạo Nicholas Đệ Nhị là một biểu tượng của nước Nga." Được trưng bày trong một trung tâm triển lãm ở phía nam cố đô đế quốc Nga, bức icon vẽ chân dung Nga hoàng Nicholas Đệ Nhị là một phó bản của một nguyên bản hiện đang được giữ tại Hoa Kỳ. Bức phó bản này đã được đưa về Nga hồi năm 1998 và được tôn kính vì bức ảnh nhiệm lạ có mùi nhũ hương. Đức cố thượng phụ Alexis Đệ Nhị đã từng cho đặt bức icon trên một chiếc phi cơ để bay lượn trên các ranh giới Nga. Bức icon đã được triển lãm tại St. Petersburg năm 2000. Ông Sergei Antochenkov, 57 tuổi, nói với hãng thông tấn AFP rằng, sự phục hưng nước Nga sẽ bắt đầu bằng sự phục hưng đức tin. Tình cảm của dân chúng đối với vị Nga hoàng cuối cùng ngày càng gia tăng, kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ tại nước này. Tưởng cũng nên nhắc lại, Nga hoàng Nicholas Đệ Nhị, hoàng hậu Alexandra và 5 người con đã bị giam tù và sau đó bị cơ quan mật vụ Cheka Klenin hành quyết ngày 17 tháng 7 năm 1918 tại Ekaterinburg trong vùng Ural. Di hài của các vị đã được cải táng tại St. Petersburg năm 1998 trong rừng Fero và Folo, trong ngôi mộ chung của gia đình Romanov. Tin Havana. Đã có thêm một bước tiến mới trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước cộng sản Cuba. Hôm thứ Năm vừa qua, Hội đồng Giáo mục Cuba loan báo rằng chính quyền và giáo hội tại Cuba đã đạt được một bước tiến mới trong việc xích lại gần nhau khi ký kết một thỏa ước hợp tác giữa hai trung tâm nghiên cứu. Thông cáo của Hội đồng Giáo mục Cuba giải thích rằng, thỏa ước giữa Trung tâm Đạo đức Sinh học Juan Pablo Đệ Nhị và Đại học Havana nằm trong khuôn khổ các quan hệ, vốn đã tạo ra một mô thức hợp tác hữu hiệu và cần thiết giữa các ngành nghiên cứu. Hội đồng Giáo mục Cuba cho rằng thỏa ước là một biến cố quan trọng chưa từng có trước đây. Nhắc đến cuộc đối thoại ngày càng gia tăng giữa nhà nước và giáo hội kể từ một năm nay, một giáo dân xin được giấu tên nói rằng đây là một cử chỉ mạnh, có lợi cho giáo hội trong hoàn cảnh hiện nay. Được thành lập năm 1997, nhân dịp chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Trung tâm Đạo đức Sinh học có mục đích quảng bá một nền đạo đức sinh học về con người, không phân biệt tôn giáo hay tư tưởng triết học. Trung tâm hiện được đặt dưới sự điều khiển của ông René Zamora, một bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện công ở Havana. Các quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cộng sản Cuba đã được hâm nóng lại kể từ chuyến viếng thăm Cuba của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và nhất là sau khi Chủ tịch Fidel Castro rút lui để nhường ngôi cho bào đệ là ông Raúl Castro. Chính nhờ việc cải thiện các quan hệ giữa giáo hội và nhà nước mà khoảng 40 tù nhân chính trị đã được trả tự do kể từ mùa hè năm 2010. Tin Roma. Tòa Thánh lên tiếng về việc những người sống độc thân nhận con nuôi. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, nhắc lại rằng những đứa con nuôi cần có một người cha và một người mẹ. Mới đây tại Ý đã nổ ra một vụ tranh cãi sôi nổi khi một người phụ nữ độc thân yêu cầu phải nhìn nhận quyền được nhận một đứa con nuôi từ Nga. Tòa phá án đã nhìn nhận quyền này và xin Quốc hội Ý can thiệp. Phản ứng trước quyết định của tòa phá án Ý, Đức Hồng Y Antonelli khẳng định rằng, nhận con nuôi có nghĩa là trao một đứa bé cho một gia đình không có con. Lợi ích của đứa trẻ, vị thành niên, là điều cần phải đặt lên hàng đầu. Quyền của đứa trẻ có một người cha và một người mẹ phải được xem là ưu tiên. Trong cuộc phỏng vấn trên đài Vatican, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình lấy làm tiếc là người ta muốn xây dựng những gia đình độc thân, trong đó con cái chỉ có cha hoặc mẹ, và như vậy luôn là những đứa trẻ mồ côi bán phần. Theo Đức Hồng Y Antonelli, mất cha hay mẹ là một chuyện, còn xây dựng một gia đình chỉ có cha hay mẹ lại là một chuyện khác. Trong trường hợp này, người ta chỉ nhắm đến quyền có con hơn là lợi ích của đứa con. Tin London. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh Quốc vào tháng 9 năm vừa qua đã làm cho giáo hội công giáo tại nước này vững mạnh hơn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenith, Đức Cha Kiran Conry, Chủ tịch Ủy ban Phúc Âm Hóa và Giáo lý của Hội đồng Giám mục Anh và Sea Wales nói rằng, 6 tháng sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, các giáo xứ vẫn tiếp tục nói về Ngài. Đức Cha Conry cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã khiến cho nhiều người trở lại. Hàng trăm người thường xuyên gặp gỡ tại Đại học Hope ở Liverpool để suy tư về tầm quan trọng của giáo huấn xã hội của giáo hội và tìm kiếm những cách thức mới để đào sâu việc dấn thân phục vụ những người thiếu thốn. Theo Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phúc Âm Hóa và Giáo lý của Hội đồng Giám mục Anh và Sea Wales, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là dịp để giới thiệu với người khác bộ mặt của công giáo tại Anh và Sea Wales. Nhiều người đã đón nhận một cách rất tích cực. Chuyến viếng thăm cũng đã đánh thức được chiều kích thiêng liêng nơi nhiều người, bất luận thuộc tôn giáo nào. Đức Cha Conry cho biết, sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, có đến 60% người Anh nói rằng, cần phải có một không gian cho Chúa, tôn giáo và lòng đạo đức phải có chỗ đứng trong đời sống công cộng. Con số những người có thiện cảm với Đức Thánh Cha đã tăng thêm 50%. Tin Roma. Đại sứ Iraq bên cạnh Tòa Thánh kêu gọi các tín hữu Kitô không nên sợ Hồi giáo. Trong một bài nói chuyện tại Vatican, Đại sứ Iraq bên cạnh Tòa Thánh, ông Habib Mohammad Hadi Ali Ansadeh nói rằng, những kẻ khủng bố tấn công các tín hữu Kitô là những người không hề biết đến bản chất khoan nhượng của Hồi giáo. Trong bài nói chuyện, Đại sứ Iraq chỉ trích các phương tiện truyền thông Tây Phương vì nhấn mạnh đến những hiểm họa mà các tín hữu Kitô tại Iraq phải gánh chịu. Theo ông Ansadeh, sở dĩ những kẻ khủng bố tấn công các tín hữu Kitô là vì họ muốn bôi nhọ hình ảnh của Iraq. Ông nói rằng kẻ thù của Iraq ngày nay chính là những thuộc hạ của ông Saddam Hussein. Tưởng cũng nên nhắc lại, chế độ Saddam Hussein đã sụp đổ năm 2003 sau khi quân đội Hoa Kỳ xâm chiếm nước này. Kể từ đó, trong tổng số 800.000 tín hữu Kitô tại Iraq, đã có phân nửa bỏ nước ra đi. Đại sứ Iraq bên cạnh Tòa Thánh cho rằng những kẻ khủng bố đã đạt được mục tiêu của họ khi cho thế giới nghĩ rằng tương lai của các nhóm thiểu số tại nước này thật là đen tối trong chế độ mới. Ông nói rằng các phương tiện truyền thông và các tổ chức thế giới đã rơi vào cái bẫy này. Ông kêu gọi các tín hữu Kitô Iraq đừng sợ hãi. Ông Ansadeh nói rằng chính phủ đã cho thành lập một văn phòng mới đặc trách về an ninh cho các nhóm tôn giáo thiểu số và hứa làm nhiều nỗ lực hơn để bảo vệ cũng như tái thiết các nhà thờ bị hư hại vì những hoạt động khủng bố. Tin Roma. Đức Hồng Y cựu Bộ trưởng Đời Sống Thánh Hiến nói rằng, trào lưu tục hóa đang đe dọa bản sắc và sứ mệnh của các tu sĩ. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Frank Rode, cựu Bộ trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến, cảnh cáo rằng, trào lưu tục hóa đã xâm nhập vào nhiều cộng đồng tu sĩ. Theo Đức Hồng Y Rode, tục hóa được thể hiện qua sự cầu nguyện, thường chỉ có tính cách hình thức và không có suy niệm. Nó xói mòn ý niệm về vâng lời bằng cách đưa vào các dòng tu não trạng dân chủ, loại bỏ vai trò của quyền bính chính đáng. Vị Hồng Y người Slovenia này đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến năm 2004. Ngài sẽ được thay thế bởi Đức Cha Pras de Avis người Brazil, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm đứng đầu bộ này hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn trên đài Vatican, Đức Hồng Y Rode nói rằng, xuyên suốt lịch sử giáo hội, các cộng đồng tu sĩ là những chiếc nôi của tu đức và truyền giáo. Những cuộc cải tổ lớn trong giáo hội cũng do các tu sĩ đề ra. Các tu sĩ cũng là thành phần bị bắt hại nhiều nhất, và đồng thời cũng là những người được phong thánh nhiều nhất. Đức Hồng Y cho biết, hiện con số tu sĩ trên khắp thế giới là 1.100.000 người. Châu Mỹ Latin, Phi Châu và Á Châu vẫn là những nơi có nhiều ơn gọi nhất. Tin Giyan, Trung Quốc. Một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc qua đời. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, sáng thứ Năm 17 tháng 2 vừa qua, Đức cha Augustine Hu Dagoo, giám mục giáo phận thầm lặng Shikian, tỉnh Gizu, đã qua đời, hưởng thọ 89 tuổi. Đức cha Hu đã từng bị giam tù và quản thúc tại gia trong nhiều thập niên. Lễ an táng Đức cha Hu sẽ được cử hành vào ngày hôm nay tại Giyan, thủ phủ tỉnh Gizu. Một người công giáo tại Shikian nói với hãng thông tấn Asia News rằng, Đức cha Hu là một vị mục tử tốt lành, luôn trung thành với giáo hội. Các linh mục trong giáo phận rất cảm kích trước cuộc chiến vì đức tin và chứng tá của Đức cố giám mục. Sinh trong một gia đình công giáo tại Tongzhou, tỉnh Gizu, năm 1926, Đức cha Hu đã nhập Tiểu Chúng Viện Giáo Phận. Năm 1939, Ngài lên Đại Chúng Viện và chịu chức cho Giáo Phận Giyan năm 1951. Ngài bắt đầu dạy trong Chúng Viện và được bổ nhiệm Phó Sứ. Năm 1955, Đức cha Hu bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt giữ vì tội gọi là phản cách mạng. Ngài bị kết án lao động khổ sai. Năm 1982, được trả tự do, ngài giảng dạy trong chủng viện Sendu. Nhưng chỉ sau vài năm bị cấm giảng dạy vì trung thành với Đức Giáo Hoàng. Năm 1989, ngài được Đức Cha Joseph Phan Xuyên, giám mục Bao Đinh, bí mật truyền chức giám mục. Tin Seoul, Nam Hàn. Theo gương Đức Cố Hồng Y Stephen Kim Soo-won, nhiều người dân Nam Hàn tự nguyện hiến tặng cơ phận. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, một cơ quan chính phủ cho biết con số những người ghi danh hiến tặng cơ phận tại Nam Hàn đã tăng thêm 100.000 người chỉ trong vòng một năm. Đây là một con số đầy ý nghĩa, bởi vì trong một quốc gia có đa số theo Phật giáo, việc hiến tặng cơ phận thường không được khuyến khích. Nhiều người cho rằng chính gương sáng và lời kêu gọi của Đức Cố Hồng Y Kim đã khuyến khích người dân Nam Hàn ghi tên hiến tặng cơ phận. Đức Cố Hồng Y Kim là người được cả người Công giáo lẫn Phật giáo kính nể khi đã trao tặng đôi mắt của ngài cho hai bệnh nhân, với ước muốn được cho mọi sự và ra đi với hai bàn tay trắng. Năm 1988, Đức Cố Hồng Y đã sáng lập hội hiến tặng cơ phận có tên là Một Thân Thể, Một Tinh Thần, để chia sẻ sự sống với người khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vai trò chủ yếu của giáo hội trong công cuộc phát triển do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chuyên gia kinh tế người Anh nhìn nhận vai trò chủ yếu của giáo hội trong công cuộc phát triển. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, phát biểu tại cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo trong hoạt động xã hội của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, một giáo sư kinh tế học thuộc Trường Đại học Oxford, Anh Quốc nói rằng, với những thành tích về việc cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản, giáo hội có một vai trò chủ yếu trong cuộc phát triển lâu bền. Được biết, một cuộc gặp gỡ thường niên khai diễn tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, từ ngày 13 đến 16 tháng 2 vừa qua, đã quy tụ khoảng 300 nhà lãnh đạo công giáo hoạt động xã hội. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, giáo sư Paul Collier, giáo sư kinh tế học và chuyên gia về phát triển thuộc Trường Đại học Oxford, nói với các đại diện công giáo rằng, những gì mà lĩnh vực kinh tế đã khám phá thì giáo hội công giáo đã biết từ ít nhất một thế kỷ này. Giáo sư Collier hiện đang là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phi Châu, có trụ sở tại Anh Quốc. Ông nói, điều khiến cho dân chúng làm việc một cách đàng hoàng không chỉ là động lực mà chính là nắm bắt được những mục tiêu của tổ chức. Và trên khắp thế giới, giáo hội đã xây dựng được những tổ chức như thế. Theo chuyên gia kinh tế này, sở dĩ công cuộc phát triển tại Phi Châu đã thất bại vì xây dựng trên hai mô thức không hiệu quả. Một là mô thức dựa trên những tổ chức do nhà nước điều hành tại Âu Châu trong thập niên 50. Mô thức này đã tỏ ra không kiến hiệu. Mô thức thứ hai rất thịnh hành trong thập niên 90, sử dụng tiền bạc để kích thích đạt các chỉ tiêu. Giáo sư Collier nói rằng, cả hai mô thức này đều thất bại, vì những người làm việc theo hai mô thức này đặt quyền lợi cá nhân và của tổ chức lên trên quyền lợi của công chúng. Đối lại, các tổ chức của giáo hội đã chứng tỏ rất hữu hiệu trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội như giáo dục và y tế, bởi vì giáo hội phục vụ và mang lại công ích cho mọi người. Theo giáo sư Collier, các tổ chức giáo hội có khả năng động viên dân chúng ở quy mô quốc gia cũng như toàn cầu. Đây là điều mà các chính phủ tại các nước đang phát triển không thể làm được. Vị giáo sư của trường Đại học Oxford cũng chỉ trích nặng nề những người mà ông gọi là những nhà tranh đấu cho môi sinh ngây ngô. Những người này đặt việc bảo tồn thiên nhiên lên hàng ưu tiên mà không đếm xỉa đến những nỗ lực phát triển để chống lại nghèo đói. Ông đề cao ý niệm của giáo hội về việc quản lý thiên nhiên trong cuộc chiến chống lại nghèo đói. Cuối cùng, giáo sư Collier kêu gọi các chính phủ Tây Phương tiếp tục viện trợ các nước nghèo. Ông đặc biệt ca ngợi Anh Quốc, mặc dù cắt giảm ngân sách, vẫn cam kết tiếp tục viện trợ cho các nước nghèo. Ông nói rằng, nếu Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ, xét về phương diện đạo đức, nước này sẽ giảm đi khả năng duy trì sự cam kết nghiêm chỉnh đối với công cuộc phát triển. Về phần mình, phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Peter Kogu Apia Thurston, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã thúc đẩy các nhà hoạt động xã hội hãy tiếp tục đeo đuổi việc xây dựng một xã hội công bình không những tại Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Vị Hồng Y người Ghana này nói rằng, khi hoạt động cho công lý, chúng ta phản ánh chính nhiệm thể sống động của Chúa Kitô. Trong bài diễn văn đọc trước hội nghị của các nhà lãnh đạo trong các hoạt động xã hội của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Thurston nhắc lại kỷ niệm 120 năm thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo XIII. Vị giáo hoàng này nói rằng, chính sự dấn thân của người Công giáo trong các hoạt động xã hội đã góp phần rất nhiều cho việc soạn thảo thông điệp Rerum Novarum. Thông điệp là một kết tụ từ những tuyên ngôn và hoạt động của giáo hội từ nhiều thập niên trước tại nhiều nơi ở Âu Châu và Hoa Kỳ. Theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình, lịch sử của thông điệp Rerum Novarum cho thấy công cuộc canh tân trong giáo hội thường khởi đầu bằng những hành động cụ thể của giáo dân, là những người có khi đi trước những lập trường chính thức của giáo hội. Đức Hồng Y đặc biệt ca ngợi những đóng góp của người Công giáo Hoa Kỳ trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Cách riêng, Đức Hồng Y nhìn nhận rằng chính Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đặt nền móng cho Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình trong thời Công đồng Vatican Đệ Nhị, khi đề ra một số tu chính cho hiến chế mục vụ, vui mừng và hy vọng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nét về phong trào chống giáo hội Công giáo tại Đức và Italia thời Phục Hưng. Bài viết của Linh Tiến Khải dựa trên bài đăng trong báo Tương lai Avvenire, số phát hành ngày 8 tháng 12 năm 2010. Như quý vị và các bạn đã biết, trong các tháng qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mạnh mẽ tố cáo các vụ bắt hại các tín hữu Kitô đỏ đầy trên thế giới và khuynh hướng bài Kitô giáo trong chính các quốc gia Âu Châu có nền văn hóa Kitô. Phong trào tục hóa và chủ trương duy đời cực đoan ngày càng lan tràn tại Âu Châu, khiến cho các giới lãnh đạo chính trị của đại lục này không chỉ thờ ơ với Kitô giáo, mà còn tìm mọi cách gạt bỏ Kitô giáo ra khỏi cuộc sống xã hội nữa. Nhân dân nguyên tắc tách rời tôn giáo và nhà nước, họ muốn bịt miệng không cho giáo hội lên tiếng về các vấn đề của con người và của xã hội. Nhân dân chủ nghĩa duy đời cực đoan và sự tôn trọng đối với các tín hữu các tôn giáo khác hay đối với những người vô tín ngưỡng, họ cấm các ngày lễ và các biểu tượng tôn giáo trong đời sống công cộng. Trong diễn văn nói trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hôm ngày 10 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp chúc mừng năm mới, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã than phiền rằng tại Tây Âu hiện nay, người ta có xu hướng coi tất cả mọi tôn giáo như là một nhân tố không quan trọng và xa lạ với xã hội tân tiến. Thậm chí, họ còn coi tôn giáo là một yếu tố làm mất sự ổn định, và người ta dùng nhiều phương thế khác nhau để ngăn cản mọi ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội. Đến độ đòi buộc các tín hữu Kitô không được tham chiếu các xác tín tôn giáo và luân lý khi thi hành nghề nghiệp của họ, như buộc các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, cũng như một số luật sư, không được nại vào quyền phản kháng lương tâm. Trong cuốn sách tựa đề Chống Công giáo, Đức và Italia trong thời đấu tranh văn hóa Âu Châu, ông Manuel Borutta, giáo sư sử học người Đức tại Đại học Köln, bên Đức, cho rằng các lựa chọn bài giáo sĩ trong thời Phục Hưng khá giống với các lựa chọn do Thủ tướng Otto von Bismarck của Đức đề ra. Đó là dùng các phương tiện truyền thông, chính trị và tôn giáo để miêu tả giáo hội công giáo như là mỏi rợ, chậm tiến và xa lạ với tinh thần của thời tân tiến. Đây là cuốn sách đầu tiên so sánh một cách sâu rộng cuộc đụng độ giữa thế giới công giáo và thế giới tự do vào thế kỷ thứ 19 tại hai nước Đức và Italia. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, ông Otto von Bismarck làm thủ tướng nước Đức trong các năm 1871 đến 1879, là người đã phát động phong trào đấu tranh văn hóa chống giáo hội công giáo, vì coi giáo hội là một đe dọa đối với sự hiệp nhất của đế quốc Đức. Sau một loạt các khiêu khích ngày càng gia tăng, sự xung khắc bùng nổ hồi tháng 7 năm 1871, ít lâu sau khi Bộ Nội vụ nhóm họp, Thủ tướng Bismarck đã ra lệnh bắt giam hầu hết các giám mục phổ. Vào tháng 11 cùng năm, ông cấm các linh mục phát biểu về các vấn đề chính trị trong các bài giảng. Tháng 2 năm 1872, mọi trường học đều bị nhà nước kiểm soát nghiêm ngặt. Vào tháng 6 cùng năm, các tu sĩ bị sa thải, không được dạy học nữa. Vào tháng 12 năm đó, tức 1872, dòng tên bị nhà nước hủy bỏ và các tương quan với tòa thánh bị cắt đứt. Tháng 5 năm 1873, chính quyền Thủ tướng Otto von Bismarck hạn chế sự tự do và tự trị của các giáo phận và dòng tu toàn nước Đức. Trong các năm tiếp theo, bầu khí ít nóng bỏng hơn, dẫn đến các luật làm hòa được công bố giữa các năm 1876-1877 và biến cố Đức Leo thứ 13 được bầu làm giáo hoàng vào năm 1878 đã góp phần vào việc giảm bớt căng thẳng trong tương quan giữa giáo hội và nhà nước. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một số nhận định của ông Manuel Borutta, giáo sư sử học người Đức, về các lựa chọn chống giáo sĩ trong thời phục hưng của Âu Châu. Giáo sư Borutta hiện dạy môn sử tại Đại học Köln bên Đức. Theo giáo sư, có thể nói rằng, trong thời phục hưng, những gì đạo Công giáo tại Italia đã phải gánh chịu là một cuộc đấu tranh văn hóa đích thực. Cuộc đấu tranh văn hóa này đã là một hiện tượng toàn cầu liên quan tới nhiều vùng rộng rãi lớn tại Âu Châu cũng như bên châu Mỹ Latin. Phân tích cho cùng thì đó là một cuộc đụng độ liên quan tới vai trò và ý nghĩa của tôn giáo trong thời đại tân tiến. Sự kiện cuộc đụng độ hầu như bị hoàn toàn quên lãng tại Italia. Trong các chi tiết của nó có nhiều lý do. Một trong các lý do đó là vấn đề Roma, duy nhất trong thứ loại của nó, đã che lấp các vấn đề hay các biến cố khác chung cho cả hai nước Italia và Đức. Lý do thứ hai đó là sau năm 1870, nhiều người Italia theo khuynh hướng tự do đã củng cố sự độc lập và chuyên biệt của họ đối với các cuộc đấu tranh văn hóa Đức phổ, để nhấn mạnh hoạt động hòa hoãn của họ. Và như thế, đấu tranh văn hóa đã bị giản lược thành một đặc tính Đức phổ, nảy sinh từ một sáng kiến cá nhân của Thủ tướng Bismarck, và không thể chuyển sang cho Italia được. Như thế, phần đóng góp tự do cho cuộc đấu tranh văn hóa Đức và các xung khắc có trước tại Italia đã được bỏ sang một bên. Giáo sư Borutta nhấn mạnh rằng, trong cả hai nước Đức và Italia đều đã có các cuộc đụng độ bạo lực giữa tín hữu Công giáo và những người chống Công giáo. Ngoài sự kiện trong cả hai nước đều đã xảy ra chiến tranh chống lại các quyền lực Công giáo như Áo, Pháp và nước Tòa Thánh, và một phần chúng được hiểu như là các chiến dịch chống người Công giáo. Tuy vậy, cuộc chiến đấu văn hóa đã khiến cho ít người bị chết, vì nó đã được thực hiện trên bình diện truyền thông, chính trị và tôn giáo. Giáo sư Borutta cho biết thêm như sau. Bên Đức, việc đồng hóa Tin Lành với quốc gia và sự tân tiến đã có vai trò quan trọng. Người ta đã có các tâm tình mạnh mẽ chống lại Công giáo, bắt nguồn từ thời cải cách. Bên Italia, trái lại, đa số những người theo khuynh hướng tự do nhắm tới việc cải cách đạo Công giáo hơn là hủy bỏ nó. Họ chỉ đại diện cho một sự giải thích khác với đạo Công giáo và với hàng lãnh đạo giáo hội. Tuy nhiên, với cánh tả chính trị, họ đã chiếm được một ảnh hưởng trên chính quyền và các đường lối chính trị, cũng như trên các lực lượng có khuynh hướng triệt để và bài tôn giáo hơn, nhất là các lực lượng duy thực nghiệm. Và trong khung cảnh đó, thì từ khuynh hướng bài giáo sĩ, người ta tiếp tục bước sang khuynh hướng chống lại giáo hội Công giáo. Sự hiếu chiến của các lực lượng cấp tiến hướng tới chỗ chống giáo sĩ Công giáo và chống lại các hình thái đặc biệt của lòng đạo đức Công giáo, chứ không chống lại giới giáo sĩ và niềm tin của các tôn giáo khác. Trong nghĩa này, khuynh hướng bài giáo sĩ tại Italia đã là khuynh hướng chống lại giáo hội Công giáo. Theo giáo sư Borutta, giới truyền thông thời đó sử dụng nhiều đề tài khác nhau để kích thích sự thù nghịch đối với giáo hội Công giáo. Giáo hội được giới thiệu như là một guồng máy của lệnh truyền và vâng lời triệt để. Các tu viện được miêu tả như là các tổ tội phạm và sự thối nát. Giáo hội Công giáo bị coi như là một yếu tố mọi rợ và chậm tiến, xa lạ với tinh thần của sự tân tiến. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nhận định về phong trào chống giáo hội công giáo tại Đức và Italia thời Phục Hưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chức làm mẹ Thiên Chúa là mầu nhiệm cổ xưa nhất liên quan tới con người và vai trò của Đức Maria trong lịch sử cứu độ. Nó đã luôn luôn là điểm sống động và thời sự của việc nghiên cứu và tái suy tư đối với việc tìm tòi thần học, huấn quyền và phụng vụ giáo hội, cũng như đối với nghệ thuật và lòng đạo đức bình dân. Tuy nhiên, trong hơn nửa thế kỷ qua, các cuộc cử hành và các biến cố quan trọng liên quan tới Đức Maria đã khích lệ các học giả chuyên nghiên cứu về mầu nhiệm Đức Maria có các tìm tòi mới liên quan tới đề tài Mẹ Thiên Chúa. Trong số các cuộc cử hành và các biến cố thánh mẫu quan trọng, có các lễ nghi kỷ niệm 1.500 năm Công đồng Chung Ê-phê-sô cử hành năm 1931. Lễ nghi kỷ niệm này đã canh tân sự chú ý tới lịch sử và giáo lý, làm thành nội dung của công đồng và nền tảng của niềm tin nơi chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Tiếp đến là biến cố Đức Giáo Hoàng Pio XII long trọng công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950. Giáo lý Đức Mẹ hồn xác lên trời dựa trên niềm tin nơi chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Năm 1964, có biến cố công đồng Trung Vatican II công bố chương 8 của Hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, liên quan tới đề tài Theotokos. Đề tài chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được công đồng lấy lại và tái đề nghị với các viễn tượng và tiêu chuẩn giải thích đáp ứng sự nhạy cảm của nền thần học hiện đại. Năm 1980, Đại hội Quốc tế Thánh Mẫu Học lần thứ 3 được triệu tập tại Roma về đề tài chức làm mẹ cứu độ của Đức Maria và các nền Kitô học hiện đại, nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 1.600 năm Công đồng Constantinople thứ nhất và 1.550 năm Công đồng Ê-phê-sô cử hành năm 1981, nhằm mục đích minh nhiên tương quan giữa chức làm mẹ Thiên Chúa và các trào lưu Kitô học mới luân chuyển trong nền thần học công giáo và với các trào lưu Kitô học mới của các giáo hội Kitô anh em. Tất cả các biến cố này đã khiến cho mầu nhiệm suối nguồn của Đức Maria trở thành thời sự, và các nghiên cứu gần đây về vấn đề này tái đề nghị nó với các viễn tượng, ngôn ngữ và mục đích đáng chú ý. Ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu khía cạnh lịch sử, thần học và tín lý chung quanh chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria qua giáo huấn của bốn công đồng chung ý nghĩa đã đề cập tới vấn đề này. Đó là các công đồng Constantinople I năm 381, Ê-phê-sô năm 431, Chalcedonia năm 451 và Vatican II năm 1962 tới 1965. Bốn công đồng chung trên đây có thể được coi như các mốc ghi dấu sự phát triển lịch sử và tín lý của đề tài chức làm mẹ Thiên Chúa. Toàn suy tư thần học phát triển dọc dài các thế kỷ đều lấy giáo huấn của các công đồng chung kể trên đây làm điểm quy chiếu và trên thực tế không xa rời các giáo lý của chúng. Mọi chiếm hữu giáo lý đều quy về các tài liệu lớn phát xuất từ các công đồng này. Điểm thứ nhất, Đức Maria là trinh nữ trong kinh Tin Kính của công đồng chung Constantinople I năm 381. Giáo lý thánh mẫu của công đồng này có thể được giản lược vào việc quy chiếu ngắn gọn nhưng rõ ràng chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, được diễn tả trong Kinh Tin Kính để làm sáng tỏ giáo lý sự nhập thể của ngôi lời con Thiên Chúa. Tầm quan trọng lịch sử và thần học cũng như tín lý của giáo huấn ngắn gọn nhưng bén nhọn định đoạt này nổi bật lên khi chúng ta so sánh với giáo huấn trong Kinh Tin Kính của Công đồng Nicea năm 325. Kinh Tin Kính của Công đồng Nicea rất quan trọng đối với đức tin Kitô trong mấy thế kỷ đầu, nhưng đã không hề nhắc đến Đức Maria. Sự bỏ quên này cũng dễ hiểu, vì mục đích của Công đồng nhằm trả lời cho quan điểm của bè phái rối đạo Ario liên quan tới mầu nhiệm của ngôi lời con Thiên Chúa. Ario là một linh mục sống tại Alexandria giữa các năm 265 tới 336, chỉ chấp nhận nhân tính và chối bỏ thiên tính của Đức Giêsu Kitô. Lạc thuyết này bị kết án trong hai công đồng Trung Nicea năm 325 và Constantinople I năm 381. Công đồng Constantinople I do Hoàng đế Theodosio triệu tập năm 381 cho các giáo hội Đông Phương nói tiếng Hy Lạp mà thôi, ban đầu không có tính cách chung. Kinh Tin Kính do công đồng công bố cùng năm được thừa nhận như là công thức đức tin có tính cách phổ quát trong công đồng Chalcedonia, trước khi chính công đồng này thừa nhận như thế. Sau đó công đồng Constantinople I được thừa nhận như là công đồng chung bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương. Công đồng Constantinople I được triệu tập để giải quyết một cách vĩnh viễn hai vấn đề đã đảo lộn các giáo hội Hy Lạp hồi cuối thế kỷ thứ tư. Đó là vấn đề còn tồn đọng trong cuộc tranh luận với bè phái Ario về thiên tính của Đức Giêsu Kitô và giải thích nguồn gốc và bản tính Thiên Chúa của Thánh Thần bị tín hữu Macedonia phản đối. Kinh Tin Kính của công đồng nhắc tới Đức Maria và chức làm mẹ đồng trinh của người, và đây là công thức đức tin đầu tiên có niên biểu, cả khi giá trị tín lý đại đồng của nó chỉ được thừa nhận sau đó. Liên quan tới nguồn gốc và thời gian việc soạn thảo Kinh Tin Kính Constantinople I, các học giả đưa ra nhiều giả thuyết nhưng chưa đi tới kết luận đồng nhất. Tuy nhiên xem ra nó đã được công đồng soạn ra dựa trên các yếu tố đã có sẵn trước đó trong các kinh tin kính của các giáo đoàn địa phương liên quan tới Đức Maria và đã được các nghị phụ chú ý. Về cấu trúc của kinh tin kính, phần đầu lấy lại các tuyên bố Kitô học của công đồng Trung Nicea và thêm vào đó các giải thích như nhắc tới Đức Maria trong việc nhập thể của ngôi lời. Phần thứ hai của kinh tin kính trả lời cho vấn nạn do các tín hữu Macedonia đưa ra liên quan tới nguồn gốc và bản tính Thiên Chúa của Thánh Thần. Phần này hoàn toàn mới mẻ và nó minh nhiên giáo lý độc đáo do các nghị phụ công đồng Nicea đưa ra về Chúa Thánh Thần và tầm quan trọng thần học của Kinh Tin Kính. Công thức Thánh Mẫu do công đồng Constantinople đưa ra là Et incarnatus est de Spiritu Sancto et Maria Virgine, và đã nhập thể bởi Thánh Thần và bởi Trinh Nữ Maria. Công thức duy trì giọng điệu cổ xưa của các công thức tin kính cổ nhất, đúc kết đức tin của giáo hội tiên khởi, gắn liền với mặc khải kinh thánh và truyền thống trung thành của dữ kiện tông truyền và diễn tả nòng cốt giáo lý về sự góp phần của Đức Maria vào biến cố nhập thể của ngôi lời. Công thức chỉ loan báo sự kiện mà không chỉ định bản chất và thể thức sự tham dự của Đức Maria như là mẹ, cũng như không xác định tương quan của mẹ với Chúa Thánh Thần, và chúng ta cũng không tìm thấy từ mẹ trong công thức, mặc dù nhiệm vụ là mẹ được nói tới. Nó trở thành chìa khóa giúp hiểu các cách thức nhập thể của ngôi lời và các chặng trong lịch sử sứ mệnh cứu thế của người đối với nhân loại. Đức Maria được nhắc đến như yếu tố nhân loại giải thích việc nhập thể và công trình cứu chuộc của ngôi lời. Như thế, đây không phải là một diễn văn trực tiếp và độc lập về chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria, và điều này giải thích sự nghèo nàn việc trình bày phần giáo lý được thêm vào này. Tuy nhiên khẳng định về nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria trong việc nhập thể của con Thiên Chúa đã rõ ràng và chắc chắn, trong đó không có dấu chỉ của cuộc tranh luận hay phát triển thần học nào. công thức mở đầu với các từ Et Incarnatus Est, lấy lại công thức của Kinh Tin Kính Nicea, được gợi hứng áp dụng cho ngôi lời và đã được Thánh Gioan dùng trong phần mở đầu phúc âm để nói về việc nhập thể làm người của ngôi lời. Thật thế, trên bình diện cú pháp văn bản tiếng Hy Lạp viết, Maria la Vergine, Đức Maria Trinh Nữ, có định quán từ đi trước chữ Trinh Nữ. Trên bình diện thần học, nó ám chỉ đặc thái chính yếu, yếu tố ý nghĩa phần đóng góp của con người vào việc nhập thể. Công thức thánh mẫu của công đồng chung Constantinople I có giá trị diễn tả một cách long trọng nhiệm vụ làm mẹ mà Đức Maria đã có trong biến cố nhập thể của con Thiên Chúa.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Xuân Thu, thế kỷ thứ bảy trước công nguyên, ở nước Tề có đôi bạn rất thân là Bão Thúc Nha và Quản Di Ngô, hay còn gọi là Quản Trọng. Nhà Bão Thúc Nha thì khá giả, còn gia cảnh Quản Trọng thì nghèo khó. Hai người hùn vốn buôn bán, đến khi chia lời, bao giờ Quản Trọng cũng lấy phần hơn. Bão Thúc Nha không cho bạn là tham, vì biết bạn nhà nghèo, cần tiền để nuôi mẹ. Quản Trọng sống gần chợ, thường bị những kẻ hống hách dọa nạt. Quản Trọng vẫn thản nhiên. Bão Thúc Nha không cho bạn là nhát, vì biết bạn có lượng bao dung. Quản Trọng bàn việc mà việc hay bị hỏng. Bão Thúc Nha không cho bạn là ngu, vì biết rằng ở đời còn có những việc may rủi. Quản Trọng ba lần ra làm quan, cả ba lần đều bị bãi chức. Bão Thúc Nha không cho rằng bạn là hạng người vô dụng, vì biết bạn chưa gặp thời. Quản Trọng ba lần đem quân ra trận, thì ba lần đánh thua cả ba. Bão Thúc Nha vẫn không cho bạn là kém tài, vì biết rằng bạn còn mẹ già phải phụng dưỡng nên không dám liều thân. Gặp lúc nước Tề có loạn, Bão Thúc Nha và Quản Trọng mỗi người phò một vị công tử trốn sang nước khác, ước hẹn sau này ai hưởng vinh hoa phú quý thì mời bạn về cùng hưởng. Quản Trọng cùng Triệu Hốt phò công tử cũ chạy sang nước Lỗ. Bão Thúc Nha phò công tử Tiểu Bạch tới nước Lã lánh nạn. Sau đó, công tử Tiểu Bạch về nước, chiếm được ngôi vua, xưng là Tề Hoàn Công. Còn công tử Củ thất bại, bị vua nước Lỗ giết chết. Quản Trọng và Triệu Hốt bị vua nước Lỗ bắt nộp cho Tề Hoàn Công. Triệu Hốt tự tử chết theo công tử Củ. Quản Trọng nhẫn nhục về nước chịu tội với Tề Hoàn Công. Thiên hạ chê cười Quản Trọng là hèn, không giữ khí tiết của kẻ sĩ mà chết theo công tử cũ như Triệu Hốt. Bão Thúc Nha không cho bạn là hèn, mà bảo rằng Quản Trọng là người không câu nệ vào những tiểu tiết thường tình. Tề Hoàn Công muốn Bão Thúc Nha làm thừa tướng, nhưng Bão Thúc Nha từ chối. Hơn nữa, còn tiến cử Quản Trọng vào chức vụ này khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng quả thật, Bão Thúc Nha đã không nhìn lầm người. Quản Trọng đã giúp cho Tề Hoàn Công trở thành bá chủ các chư hầu. Cảm kích trước sự tín nhiệm của bạn dành cho mình, Quản Trọng thốt lên rằng, sinh ra ta là cha mẹ, biết rõ ta là Bão Thúc Nha. Quý vị và các bạn thân mến! Tin mừng theo Thánh Gioan ở chương 1, các câu từ 35 đến 39, thuật lại sự kiện Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên khi các ông thắc mắc hỏi, thưa Thầy, Thầy ở đâu? Chúa đáp, đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Chúa Giêsu mời gọi những ai muốn trở nên môn đệ của Chúa phải thực sự tiếp xúc với người, ở lại với người, kề cận với người trong chiêm niệm và cầu nguyện sâu xa. Kinh nghiệm của một cuộc gặp gỡ riêng tư đưa chúng ta đến với sự khám phá mầu nhiệm về Thiên Chúa. Và cuộc gặp gỡ riêng tư này không phải là để chúng ta tự giam cầm mình trong sự ích kỷ hẹp hòi, không chia sẻ, để độc chiếm niềm vui và ân sủng cho riêng mình, nhưng là để cởi mở cõi lòng với tha nhân. Môn đệ Gioan sau khi đến xem, ở lại với Chúa, đã trao lại cho chúng ta niềm xác tín của Ngài. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 1, câu 1 đến câu 2. Thiên Chúa biết rõ khả năng của mỗi người chúng ta, chắc chắn là vượt xa cách Bão Thúc Nha hiểu Quản Trọng, và Chúa đặt để chúng ta vào những nơi mà Chúa biết là sẽ giúp phát huy toàn bộ những tài năng Chúa đã trao tặng cho mỗi chúng ta. Điều đó sẽ đem đến lợi ích thiết thực nhất cho tha nhân và cho cá nhân mỗi người trong chúng ta. Điển tích về tình bạn thâm giao giữa Bão Thúc Nha và Quản Trọng gợi lên trong chúng ta một hình ảnh đẹp. Nhưng lời chứng của Thánh Gioan về sự sống sung mãn của Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta đến một chân trời tràn đầy ân sủng và sự thật, rào rạt tình yêu mà Chúa trao ban cho những ai dám đặt cược cuộc đời mình dưới sự quan phòng của Người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tìm gặp Chúa trong mọi giây phút cuộc sống và luôn biết quảng đại, yêu thương và cảm thông với những yếu đuối của tha nhân. Amen. Chính cũng đừng tự yêu.
chương trình phát thanh xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đẹp.